Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Tập 15 Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng Giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tân Gia Ba Ngày 26 tháng 4 năm 1998 Sinh Lực Kinh Bản Trang 3 Lực Kinh Bản Trang 3 Xem phần kinh văn đếm ngược hàng thứ tư vẫn còn giảng phần hàm cộng tuân tu phổ hiền đại sĩ chi đức. Lần này chúng ta tu học cương lĩnh của phổ hiền Bồ Tát, tức là chúng ta tu học Thập Đại Nguyện Vương. Chúng tôi giảng giải không thể gọi là rất tường tận, cũng chỉ là khái lược giới thiệu. Tây phương cực lạc thế giới chúng ta đã hiểu cõi cực lạc là pháp giới của Phổ Hiền Bồ Tát. Hay nói cách khác, mỗi một người đều là tu hạnh phổ hiền. Ở cõi cực lạc tu hạnh phổ hiền, ngày nay chúng ta đối với hạnh phổ hiền phải chuẩn bị công phu tu tập hạnh phổ hiền. Đó là chúng ta muốn sanh về Tây phương cực lạc thế giới sẽ càng thân thiết, càng quen thuộc, không đến nỗi rất xa lạ. Không những là như vậy, nếu chúng ta ở cõi này mà có thể thật hết lòng, rất nỗ lực y theo trong kinh dạy mà tu hành, thì tương lai cầu nguyện vãng sanh sẽ chắc chắn đạt được. Không đến nỗi chẳng có lòng tin. Tuyệt đối không nên nói rằng tương lai ta có đọa ác đạo hay không. Nên biết rằng hạnh nguyện của Phổ Hiền đối với chúng ta mà nói vô cùng quan trọng. Tối hôm nay giảng đến nguyện thứ tư là sám hối nghiệp chướng. Trước hết chúng tôi phải nói rõ cái gì gọi là nghiệp chướng. Nghiệp là tạo tác, chẳng những tạo ác có chướng ngại, xin thưa với quý vị, tạo thiện cũng có chướng ngại. Nghĩa là thế nào? Tạo ác thì quả báo của bạn trong tam đồ, tức địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nếu bạn tu thiện nghiệp thì quả báo của bạn trong tam thiện đạo, tức thiên đạo, nhân đạo và A-tu-la đạo. Nói tóm lại, tức là bạn không ra khỏi tam giới. Vậy thì chúng ta phải tu như thế nào? Phật dạy cho chúng ta tu tịnh nghiệp. Cái gì gọi là tịnh nghiệp? Nghĩa là phải đoạn tất cả, tu tất cả thiện mà không chấp tướng, gọi là tịnh nghiệp. Chấp tướng thì không phải tịnh nghiệp, sẽ sanh ra chướng ngại. Cho nên nghiệp là tạo tác. Trong kinh Địa Tạng, Bồ Tát Bổn Nguyện nói được rất hay. Chúng ta không thể không thừa nhận. Phật tại trong kinh bảo với chúng ta rằng, chúng sanh trong Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm đều là tội nghiệp. Là thật đấy, không phải giả. Tại vì sao? Bạn hãy nghĩ xem, có chúng sanh nào khởi tâm động niệm mà không nghĩ đến cái ta? Cái ta này rất là phiền phức. Ta tức là tội, ta tức là nghiệp, niệm niệm đều vì ta. Cũng có số đồng tu mới học Phật, khi nghe trong kinh Phật nói như thế thì không nghĩ như vậy. Từ xưa đến nay, ở Trung Quốc hay ngoại quốc, có người nào mà không vì ta? Người thế tục có câu ngạn ngữ nói như vậy: có người không vì mình thì trời tru đất diệt. Hình như là con người khởi tâm động niệm vì ta thì mọi người nghĩ rằng đó là chuyện đương nhiên, rất là có lý. Đâu có lý nào mà không vì ta? Nếu không vì ta thì đâu phải là con người. Không sai, không vì ta không phải là con người. Họ là Phật, họ là Bồ Tát, họ không phải con người. Cho nên thế mà vì ta thì đích thật họ là con người. Đúng thật là không sai chút nào. Họ trong cõi người, không ra khỏi lục đạo. Vì sao Phật phải nói như vậy? Chúng ta phải hiểu cái ý của Ngài. Phật bảo với chúng ta rằng tất cả chúng sanh có chân ngã. Cái thân này là giả ngã, không phải chân ngã. Giả ngã mới tạo lục đạo luân hồi. Chân ngã tuyệt đối không có luân hồi. Chẳng những không có lục đạo luân hồi, ngay cả thập pháp giới cũng không có. Chân ngã trụ ở đâu? Chân ngã trụ trong nhất chân pháp giới. Ai có chân ngã? Phật có chân ngã. Trong Đại Kinh nói Phật có ba thân. Mọi người chúng ta cũng có ba thân. Bản thể của thân chúng ta thật sự chân ngã là gì? Là pháp thân. Cho nên Phật tại trong kinh nói, mọi người tu hành, tu đến trình độ tương đương thì bạn chứng được thanh tịnh pháp thân. Thanh tịnh pháp thân mới là chân ngã. Trong thiền tông gọi là trước khi cha mẹ chưa sanh, bản lai diện mục. Cái bản lai diện mục trước khi cha mẹ chưa sanh tức là thanh tịnh pháp thân. Trong kinh Hoa Nghiêm thì gọi là Tỳ Lô Giá Na Phật. Tỳ Lô Giá Na Phật không phải là một người. Tỳ Lô Giá Na Phật là chân ngã của chính chúng ta, là chân thân của chúng ta, gọi là Tỳ Lô Giá Na. Tỳ Lô Giá Na là tiếng Phạn, ý nghĩa của nó là biến nhất thiết xứ, tức là bất cứ lúc nào, chỗ nào cũng có khắp cả chỗ. Nếu ở chỗ này không có chân ngã thì cái thân giả này không thể hiện tiền. Là thật có. Nên cái giả tướng này là do chân ngã mà có. Cái ngã là thể, là tánh, do thể tánh chân thật mà hiện tướng. Cho nên nhất định là có cái chân ngã này. Tất cả chúng sanh đã mê mất chân ngã mới trở thành phàm phu. Vì đã mê mất chân ngã, đã mê mất chứ không phải là thật mất đi, là mê mất mà thôi. Không phải thật sự mất đi, chỉ là mê. Đã mê cái gì? Đã mê những giả tướng. Do thể tánh chân thật hiện ra những giả tướng. Trong kinh Hoa Nghiêm gọi là duy tâm sở hiện. Cái tâm đó là chân. Chân tâm chính là chân ngã, cũng là pháp thân. Hiện ra giả tướng. bạn đã trước tướng. Hư là hư ở chỗ này, hiện ra cái giả tướng. Vì bạn không biết nó là giả tướng, nên bạn chấp trước cái giả tướng cho là chân. Vì vậy đã quên mất cái chân tánh. Xem giả tướng cho là chân, hư là hư ở chỗ này. Vì bạn có phân biệt chấp trước, nên nhất chân mới chuyển biến thành hoàn cảnh rất phức tạp, biến thành thập pháp giới, biến thành thập pháp giới, biến thành lục đạo, biến thành tam đồ. Biến như thế nào? Là do thức sở biến. Cái gì gọi là thức? Trong kinh Hoa Nghiêm giảng về thức rất là cụ thể. Vọng tưởng phân biệt chấp trước chính là thức. Vọng tưởng phân biệt chấp trước đều có đủ ba thứ này. Hiện nay chúng ta đều có đủ, có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước. Vì vậy đã biến nhất chân pháp giới thành lục đạo luân hồi, đã biến thành lục đạo. Nếu trong ba thứ này chúng ta đoạn được một thứ, đã đoạn được chấp trước trong tất cả pháp, pháp thế gian và pháp xuất thế gian, mà thật sự không còn chấp trước nữa, xin thưa với quý vị thì lục đạo không còn nữa. Lục đạo là do chấp trước biến hiện ra. Không còn chấp trước thì bạn ra khỏi lục đạo. Ra khỏi lục đạo rồi đi đâu? Bởi vì bạn còn có phân biệt, cho nên còn có tứ thánh pháp giới, tức thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật. Còn có tứ pháp giới này. Tứ pháp giới này là do tâm phân biệt của bạn, quan hệ nặng nhẹ biến hiện ra. Tâm phân biệt của bạn rất nặng thì bạn là thanh văn duyên giác. Tâm phân biệt của bạn rất nhẹ thì bạn là Bồ Tát Pháp giới, Phật Pháp giới. Thập Pháp giới do đây mà có. Nếu không còn phân biệt thì siêu việt thập pháp giới, bạn mới có thể phản bổn hoàn nguyên, hoàn nguyên trở về chân thật, tức nhập nhất chân pháp giới. Trong nhất chân pháp giới, những địa vị của Bồ Tát cũng không đều. Trong kinh Hoa Nghiêm nói 41 vị pháp thần đại sĩ, trình độ cao thấp của những bậc Bồ Tát chia thành 41 đẳng cấp. 41 đẳng cấp này do đâu mà có? Là do vọng tưởng mà có. Những bậc Bồ Tát trong nhất chân pháp giới vẫn còn có vọng tưởng, nhưng quý vị nên biết họ không có phân biệt, họ không có chấp trước. Họ có vọng tưởng nhưng rất nhẹ. Vọng tưởng cũng gọi là vô minh. Vô minh tức là vọng tưởng. Nếu đoạn hết vô minh thì đã đoạn hết 41 phẩm vô minh, thì bạn chứng được quả vị cứu cánh viên mãn. Chứng được quả vị cứu cánh viên mãn là như thế nào? Tức là chân ngã của chính mình đã hoàn toàn khôi phục lại, thì bản lai diện mục hoàn toàn hiện ra. Đó tức là viên giáo Phật quả. Viên giáo Phật quả tức là đã hoàn toàn khôi phục lại bản lai diện mục của chính chúng ta. Đến chỗ này thì chúng tôi mới nghĩ đến trong kinh Lăng Nghiêm có nói hai câu: viên mãn Bồ đề, quy vô sở đắc. Viên mãn Bồ đề là khôi phục lại bản lai diện mục của mình mà thôi, cũng không có được cái gì từ bên ngoài đến, lý và sự đều là như vậy. Vì vậy Phật bảo với chúng ta, khởi tâm động niệm có cái ngã, ngã tức là chấp trước kiên cố. Chỉ cần có cái chấp trước này thì bạn không ra khỏi tam giới, tức không ra khỏi luân hồi. Cho nên đây là tội, đây là ác. Cái ngã, có ngã thì có tội, thì là ác. Huống chi là tất cả chúng sanh còn có nghiêm trọng chấp trước ngã sở. Đây là đã mê rất nặng. Bạn chấp trước cái thân này là ta đã rất phiền phức rồi, lại còn chấp trước ngã sở. Đây là nhà của ta, là sở hữu của ta, đó là gia tài của ta, kia là quyến thuộc của ta. Còn người xuất gia thì đây là đạo tràng của ta. Bạn nói có tệ hại hay không? Điều này thật là phiền phức. Vì một cái thân này đã mang rất nhiều đồ, nặng đến nỗi không nhúc nhích được, thì bạn làm sao ra khỏi tam giới được? Dù A Di Đà Phật rất từ bi muốn kéo bạn đến Cực Lạc thế giới, nhưng cái thân của bạn mang quá nhiều đồ đạc, Phật cũng kéo không nổi. Cho nên Phật dạy cho chúng ta phải xả, phải buông bỏ, phải bố thí, phải xả. Trước tiên xả bỏ sở hữu của ta. Sở hữu của ta là những vật bơ, là những vật ngoài thân. Trước tiên phải xả bỏ những thứ này, sau đó lại xả bỏ chấp trước cái ta. Thì bạn trên đường Bồ Đề sẽ gặp ít chướng ngại. Cho nên mới nói khởi tâm động niệm đều là tội nghiệp. Đạo lý thì ở chỗ này. Cho nên muôn ngàn trở nên bị những huyễn tướng, những giả tướng đó lừa gạt. Bạn có thể thấy rõ ràng minh bạch chân tướng sự thật này thì gọi là nhìn thấu. Nhưng sự thật, phàm phu chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp bị mê trong cái giả tướng đó. Nên chúng ta tạo nghiệp lục đạo luân hồi, đếm cũng không hết. Thật là vô lượng vô biên lần. Cho nên tập khí rất là sâu. Còn phiền não không phải là trong đời này mới có, là do nhiều đời nhiều kiếp mang đến. Tập khí cũng vậy. Thì mới hiểu được nghiệp chướng của chúng ta rất nặng. Cho nên Phật dạy cho chúng ta phải tu sám hối, phải tiêu trừ nghiệp chướng. Bản thân của phiền não là chướng ngại, làm chướng ngại niết bàn. Gọi là phiền não chướng. Sở tri cũng là chướng ngại, làm chướng ngại Bồ Đề. Đây là danh từ thuật ngữ trong Phật học, vẫn phải giải thích thì bạn mới có thể rõ ràng, mới có thể minh bạch cái gì gọi là niết bàn. Niết bàn là tiếng Phạn, tức nghĩa là không sanh không diệt. Quý vị nên biết tự chúng ta vốn là không sanh không diệt, nhưng bây giờ lại có sanh diệt. Vì sao lại có sanh diệt? Là bởi vì bạn có nghiệp chướng, nên đã làm chướng ngại niết bàn, không sanh không diệt. Không sanh không diệt biến thành sanh diệt. Đây là điều bất hạnh. Tất cả phàm phu có sanh diệt, có sanh tử là vì họ có phiền não. Nếu đoạn hết phiền não thì không còn sanh diệt nữa, hay nói cách khác tức không còn sanh tử nữa. vốn là không sanh không chết, vốn là không có sanh tử. Cái đạo lý này rất sâu, rất sâu. Cái hiện tượng này cũng rất là vi tế. Sở tri sướng là gì? Chúng ta dùng lời hiện nay mà nói, tức là kiến giải, tức là bạn có tri, có kiến. Nói rõ thêm một chút, tức là bạn có tư tưởng, bạn có kiến giải. Có những thứ này rất phiền phức. Đã có những thứ này thì khiến cho trí huệ bát nhã vốn có trong tự tánh của bạn đã bị chướng ngại. Trong kinh Hoa Nghiêm nói, tất cả chúng sanh đều có Như Lai trí huệ đức tướng. Đức tướng tức là đại niết bàn, không sanh không diệt là đức tướng. Nếu chúng ta có tư tưởng, có kiến giải thì là hư rồi. Trí huệ bát nhã của chúng ta không còn nữa, đã bị nó làm chướng ngại, khiến cho trí huệ bát nhã của chúng ta sai lệch, đã biến chất, biến thành cái gì? Biến thành tà tri tà kiến. Tư tưởng và kiến giải hoàn toàn không tương ứng với chân tướng sự thật, đã biến thành sai lệch như vậy. Là bởi vì có thị phi nhân ngã, có tham sân si mạng, khiến cho đức tướng biến thành sanh tử luân hồi, biến thành chúng sanh tướng của thập pháp giới. Nếu Đức Thế Tôn không ra đời thì ai biết được chân tướng sự thật này? Ai có thể đem chân tướng sự thật này nói rõ ràng, nói minh bạch? Tất cả tôn giáo gia, triết học gia, khoa học gia trong thế gian đều không có biện pháp nói rõ chân tướng sự thật này cho chúng ta biết. Nay nhờ có Đức Thế Tôn xuất hiện trong thế gian này, Ngài vì chúng ta nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Sau khi chúng ta nghe rồi thì hoảng nhiên đại ngộ. Cái quan trọng nhất là làm sao khôi phục lại bản lai diện mục của chúng ta. Làm thế nào khôi phục lại trí huệ đức tướng viên mãn của chúng ta? Điều này rất quan trọng. Học Phật là phải đạt đến mục tiêu này, không vì chuyện khác. Hạnh phổ hiền là hành pháp cứu cánh viên mãn. Hành pháp là phương pháp tu hành. Nếu dùng lời hiện nay mà nói, hành pháp tức là phương pháp sinh hoạt. Ngài nêu ra 10 điều cương lĩnh chúng tôi đã trình bày ở phần trước, là lễ kính, phải tu lễ kính. Chúng ta đối xử với tất cả chúng sanh, đối xử với mọi người, mọi việc, mọi vật, phải có tâm thành kính, phải có lễ kính. Khoa mục thứ hai là phải biết tán thán. Phàm là tương ứng với tánh đức, chúng ta phải tán thán. Nếu không tương ứng với tánh đức thì chúng ta không tán thán. Trong kinh Hoa Nghiêm 53 tham vấn có dạy rõ ràng cho chúng ta. Khoa mục thứ ba là rộng tu cúng dường. Đêm hôm qua đã giảng điều này cho quý vị rồi, đã giảng 2 tiếng đồng hồ, đó là chỉ giảng sơ lược. Nếu như giảng giải tường tận một điều bố thí cúng dường này theo khả năng của tôi, có thể giảng 1 năm. Giảng tường tận về rộng tu cúng dường. Phần kinh văn trong bộ kinh này, trong bộ kinh nào? Là trong kinh Hoa Nghiêm. Ở trong chương hồi hướng thứ 6 của kinh Hoa Nghiêm, giảng về bố thí, tức là tài bố thí, pháp bố thí, vô ý bố thí, có đến hơn 100 loại. 3 ngày giảng một loại phải mất thời gian 1 năm. Đó là sự thật đấy. Mỗi ngày chúng ta đọc kinh chỉ đọc qua loa, không hiểu ý nghĩa trong kinh, cho nên không biết cách tu hành từ chỗ nào. Tự nghĩ mình tu hành không sai, trên thực tế vẫn còn cách rất xa tiêu chuẩn của Phật dạy. Hôm nay giảng khoa mục này cũng rất quan trọng. Nghiệp chướng tạp khí của chúng ta thật là quá nặng, tự mình phải thừa nhận, tự mình phải khẳng định, tự mình chịu nhận lỗi thì bạn mới biết sửa lỗi. Có sửa lỗi thì công đức sẽ thù thắng. Bậc thánh nhân thế gian cũng thường nói, có người không phải là thánh hiền, ai mà không có lỗi, có lỗi mà biết sửa lỗi mới là đại thiện. Chư Phật Bồ Tát đều tán thán. Tại vì sao? Vì bản thân của chư Phật Bồ Tát, trước khi họ chưa thành Phật, họ cũng phạm rất nhiều lỗi lầm, mà các ngài có thể sửa lỗi thì thành Bồ Tát thành Phật. Nên chư cổ Phật tán thán họ, ngày nay chúng ta cũng có thể hoàn toàn sửa lỗi, đoạn ác tu thiện, không có lý nào mà tất cả chư Phật Bồ Tát mà không tán thán chúng ta. Sửa lỗi là khoa mục quan trọng nhất trong sự tu hành. Ý nghĩa của 2 chữ nghiệp chướng này xin giải thích như vậy. Sao phải sám hối như thế nào? Sám hối, sám là tiếng Phạn, dịch âm là sám ma. Người Trung Quốc ưa thích bỏ cái âm phía sau. Người Trung Quốc ưa thích đơn giản, cho nên chỉ dùng một chữ sám. Trong văn tự Trung Quốc có một chữ rất gần với ý nghĩa chữ sám này, đó là chữ hối. Trong văn tự Trung Quốc có chữ hối. Hối là hối lỗi. Cho nên các pháp sư dịch kinh thì đem 2 chữ này hợp lại gọi là sám hối. Cái danh từ này trong kinh Phật gọi là Phạn Hoa Hợp Dịch. Một chữ là tiếng Phạn, một chữ là tiếng Hoa, nên gọi là Phạn Hoa Hợp Dịch. Ý nghĩa của chữ sám là tự mình có lỗi lầm mà dám ở trước mặt đại chúng nói ra, ta đã làm những chuyện sai quấy, tự giải bày những lỗi lầm của mình thì gọi là sám. Còn ý nghĩa chữ hối là về sau không còn tái phạm nữa. Trước kia đã phạm những lỗi lầm đó, về sau tuyệt đối sẽ không còn tái phạm những lỗi đó nữa. Trong nhà nho gọi là bất nhị quá, tức là chỉ phạm 1 lần, không phạm lần thứ 2. Lần thứ 2 là sửa lỗi, sửa chữa sai lầm thì gọi là chân chánh sám hối. Ngày nay Rất nhiều vị đồng tu học Phật khi nghe đến cái danh từ sám hối này, sám trừ nghiệp chướng trong phổ hiền hạnh nguyện, thì nghĩ đến phải lại lương hoàng sám, lại thủy sám, thiết lập đàn trai thủy lục đi làm những nghi thức này. Cũng có người ở trong nhà lại đại bi sám, lại tịnh độ sám, lại pháp, lại hoa nghiêm sám, pháp hoa sám, nghi thức lễ lại sám pháp rất nhiều. Họ đều y theo những nghi thức lễ lại này cầu sám hối. Tội nghiệp của họ có được sám trừ hay không? Giả như lễ lại lương hoàng sám mà tội nghiệp của họ được sám trừ, đó là có hiệu quả. Nếu như sau khi lễ lại mà không sám trừ được tội nghiệp, đó thì là họ có vấn đề. Vấn đề không phải là sai ở nơi phương pháp, không có sai ở nơi lương hoàng sám, cũng không có sai ở nơi thủy sám. Tất cả những nghi thức sám pháp đều là do chư tổ sư đại đức căn cứ trong kinh giáo mà biên soạn ra, đều là tinh hoa của trong kinh giáo, thì không bao giờ có sai. Là sai ở chỗ nào? Là sai ở chỗ chúng ta không hiểu rõ nghĩa lý của sám pháp, chỉ là đọc theo nghi thức sám pháp, không có lợi ích gì. Đọc theo như vậy thì cổ nhân gọi là hét bệ cổ họng cũng uổng công. Ta vừa đọc vừa cúi đầu lại xuống, dù một ngày lễ 10.000 lại. Cổ nhân dùng một thí dụ giống như cái chày giả gạo vậy, không có lợi ích gì, đều là vô dụng. Vậy phải sám hối như thế nào? Là phải tùy văn nhập quán, y theo trong kinh văn dạy. Bạn phải đem những quan niệm tư tưởng sai lầm của mình sửa lại cho đúng thì mới được. Đó gọi là chân sám hối. Cổ đại đức dạy cho chúng ta sám nghiệp chướng có ba loại. Sám trừ nghiệp chướng có ba loại. Loại sám hối thứ nhất là phục nghiệp sám. Chúng ta có thể khuất phục được tội nghiệp của mình, làm theo cách này thì dễ dàng hơn. Thật tại mà nói, ngày nay chúng ta niệm câu Phật hiệu này, quý vị nên biết là trì danh niệm Phật. Từng chữ từng câu đều là phục nghiệp sám. Nếu dùng giáo nghĩa mà nói, tất cả pháp môn đều là sám hối môn. Hai chữ sám hối này là đã bao hàm tất cả pháp môn tu học trong Phật pháp. Chỉ là phương cách sám hối khác nhau. Còn phương hướng, nguyên lý, nguyên tắc đều là như nhau. Chúng ta dùng phương pháp niệm Phật để sám hối nghiệp chướng. Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát dạy cho chúng ta phương pháp niệm câu Phật hiệu này. Chúng ta có biết niệm hay không? Đại Thế Chí Bồ Tát dạy phương pháp niệm Phật cho chúng ta đều nhiếp lục căn, tịnh niệm kế tiếp. Bạn niệm câu Phật hiệu này thì công phu được đắc lực, thì có thể khuất phục được nghiệp chướng mà đới nghiệp vãng sanh. Đạo lý là ở tại đây. Nếu như bạn không khuất phục được nghiệp chướng, dù bạn có niệm câu Phật hiệu này cũng không thể vãng sanh. Cổ nhân có nói, một ngày bạn niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, hét bệ cổ họng cũng uổng công, cũng không được vãng sanh. Tại vì sao? Vì bạn không khuất phục được nghiệp chướng, nên biết rằng mang nghiệp chỉ mang nghiệp cũ, không mang nghiệp mới. Không nên nghĩ rằng mang nghiệp vãng sanh thì ta mỗi ngày cứ tạo nghiệp đều có thể mang theo, làm gì có đạo lý như vậy. Quá khứ đã tạo nghiệp có thể mang theo, hiện tại tạo nghiệp không thể mang theo. Phải hiểu rõ cái đạo lý này, công phu niệm Phật của bạn phải khuất phục được phiền não. Khuất phục được phiền não trong pháp môn niệm Phật gọi là công phu thành phiến. Công phu thành phiến tức là bạn niệm câu Phật hiệu này đã khuất phục được phiền não, nhưng phiền não chưa đoạn, nó không khởi tác dụng, không khởi hiện hành. Thế như mọi người thật sự dũng công, thật sự niệm Phật, trong tâm nổi dậy phiền não. Nói vậy phải làm sao đây? Khi gặp phải chuyện thuận theo ý mình liền khởi lên tham ái. Nói vậy lòng tham thì niệm A Di Đà Phật, đem lòng tham đè xuống. A Di Đà, niệm A Di Đà Phật lại đè lòng tham xuống, không để nó khởi tác dụng thì gọi là có công phu. Nếu gặp phải chuyện không vừa ý lại nổi dậy phiền não, khi khởi lên tâm nóng giận thì niệm A Di Đà Phật, đem tâm nóng giận đè xuống, cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cứ niệm mãi đè nó xuống, tuyệt đối không thể không để nó khởi tác dụng. Đó gọi là niệm Phật. Niệm Phật không phải là hát cho A Di Đà Phật nghe, không phải vậy. Giờ đây mới biết, khi công phu của bạn đạt đến một niệm không sanh thì lúc đó không cần niệm Phật, vì tâm bạn thanh tịnh, hễ vừa động thì lập tức niệm A Di Đà Phật, đem phiền não tạp khí, hỷ nộ ai lạc, ái ác dục, thảy đều đè xuống, không để cho nó khởi tác dụng, thì gọi người này là người niệm Phật. Đây là phương pháp khuất phục phiền não, sám trừ nghiệp chướng, không để cho nó khởi tác dụng. Cách tu của Tịnh Tông chúng ta là như vậy. Bất cứ pháp môn nào cũng là như vậy. Trong Phật môn thường gọi là không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm tức là phiền não khởi hiện hành, phiền não dấy lên ta không sợ. Tại vì sao? Vì phiền não nhất định sẽ dấy lên. Nếu bạn không dấy phiền não, không dấy lên phiền não thì bạn là Phật, là Bồ Tát Tái Lai, bạn không phải là hạng phàm phu. Hạng phàm phu nhất định sẽ dấy lên phiền não, nhưng phải phát giác cho mau. Phát giác được thì giác đối trị mê. Giác tâm là giác tâm này tức là pháp môn tu hành công phu đắc lực, công phu niệm Phật của chúng ta. Giác tức là chúng ta đề khởi câu Phật hiệu, đây là chỗ khẩn yếu. Đề khởi câu Phật hiệu, đem phiền não đè xuống. Mọi người phải biết niệm, đây là điều rất quan trọng. Dùng cái công phu này lâu rồi thì sẽ sinh ra lực lượng, thì sẽ được nhất tâm bất loạn. Công phu nhất tâm bất loạn có rất nhiều thứ tự sâu cạn, không những chỉ nói lý nhất tâm và sự nhất tâm. Nếu nói về sự nhất tâm bất loạn, thì tứ quả tứ hướng của tiểu thừa đều thuộc về sự nhất tâm bất loạn. Như vậy thì bạn mới biết được sự nhất tâm bất loạn ít nhất có 8 bậc đẳng cấp. Tứ quả tứ hướng là 8 bậc đẳng cấp. Nếu y theo Bồ Tát của Viên Giáo mà nói, sự nhất tâm tức là bậc Bồ Tát trong thập tính vị, từ sơ tính đến thập tính gồm có 10 bậc đẳng cấp, công phu sâu cạn cũng khác nhau. Còn đẳng cấp trong lý nhất tâm thì rất nhiều. Lý nhất tâm là nói 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ. Hay nói cách khác, lý nhất tâm gồm có 41 bậc đẳng cấp không đồng, trình độ sâu cạn. Thật ra không đơn giản đâu. Cũng đồng chứng được lý nhất tâm bất loạn, có người thì sơ trụ Bồ Tát, có người thì sơ địa Bồ Tát. Điều khác nhau, cũng đồng chứng được sự nhất tâm bất loạn, có người thì sơ tính vị Bồ Tát, có người thì thất tính vị Bồ Tát, cũng khác nhau. Do đây mới biết công phu thành phiến. Công phu thành phiến của mỗi một người chúng ta cũng có sâu cạn khác nhau. Cho nên trong phàm thánh đồng cư độ mới có tam bối cửu phẩm. Nếu bạn không đạt đến trình độ như vậy thì bạn không được vãng sanh. Chúng ta không thể không biết điều này. Lợi sám hối thứ hai là chuyển nghiệp sám. Lợi này là cho những người rất thông minh. Họ có thể chuyển biến. Điều này rất hiếm có. Hiệu quả vô cùng thù thắng. Nghĩa là đem ý niệm tư tưởng của bạn chuyển trở lại, chuyển phàm thành thánh. Chuyển bằng cách nào? Chúng tôi cũng có giảng qua mấy lần. Khi chúng ta suy nghĩ, tức là chúng ta khởi tâm động niệm đều vì cá nhân mình. Đều vì sự lợi ích của mình, đều vì danh văn lợi dưỡng của mình. Nên chấp trước kiên cố. Nay nghe được Phật Pháp thì đã hiểu rõ quan niệm của chúng ta. Chúng ta phải biết chuyển ý niệm. Từ nay trở đi không vì cá nhân mình nữa, mà niệm niệm vì chúng sanh, niệm niệm vì Phật Pháp. Niệm như vậy, hành cũng như vậy. Phải chuyển lời nói hành vi của chúng ta đều vì xã hội, đều vì chúng sanh, thì gọi là chuyển phàm thành thánh. Cái hiệu quả này vô cùng vô cùng lớn lao. Mỗi ngày chúng ta vốn là tạo tác ác nghiệp, đều là tự tư tự lợi, đều là làm những chuyện hại người lợi ta. Tương lai nhất định sẽ đọa tam ác đạo. Bây giờ biết chuyển ý niệm thì nhất định sẽ không đọa ác đạo. Tại vì sao? Vì đã đoạn trừ cái các duyên của tam ác đạo. Các duyên của tam ác đạo là tham sân si. Nay không còn tham sân si nữa, tức là không còn thị phi nhân ngã. Chỉ vì xã hội, vì đại chúng, vì chúng sanh. Trong sách Tứ Thư gọi là hy sinh phụng hiến, xả kỷ vị nhân. Cho nên ý niệm vừa chuyển biến, chẳng những chuyển được tam đồ lục đạo, mà còn trực tiếp nhập thánh nhân chi đạo, siêu phàm nhập thánh. Cách sám hối này gọi là chuyển nghiệp sám. Thế nhưng cách sám hối cố cánh nhất là nhất định phải tiêu diệt tội nghiệp. Diệt nghiệp mới là cứu cánh nhất. Có thể diệt được hay không? Được. Tại vì sao? Vì vô lượng kiếp đã tạo những tội nghiệp. Phật tại trong kinh có nói một thí dụ, giống như một căn nhà bên trong đen tối, bên trong toàn là bóng tối. Tuy trong nhà ngàn năm đen tối, nếu chúng ta đốt lên một ngọn đèn, ánh sáng sẽ chói rọi thì bóng tối không còn nữa. Đèn bóng tối tỷ dụ là tội nghiệp, ngọn đèn tỷ dụ là trí huệ. Do đây mới biết định năng phục nghiệp, tức là định có thể khuất phục được tội nghiệp, khai huệ có thể phá trừ tội nghiệp. Do đây mới biết chúng ta tu học y giới sanh định, do định khai huệ, tu như vậy mới có hiệu quả. Cho nên trì giới quý vị nên biết, nếu trì giới mà không được định thì sự trì giới này chỉ là được phước, là được phước hữu lậu của thế gian, không thể chuyển nghiệp, cũng không thể diệt tội. Chẳng những không thể diệt tội mà cũng không thể khuất phục được tội nghiệp. Nhất định phải hiểu điều này, trì giới phải được định thì trì giới mới có công đức. Nếu trì giới không được định thì chỉ là phước đức, không phải công đức. Cho nên trì giới có phước đức, có công đức. Trì giới được định thì có công đức. Có công đức thì có thể liễu sanh tử, ra khỏi tam giới. Còn phước đức thì không thể. Vì sao có loại người trì giới? Họ không thể thành tựu công đức, vì họ vẫn còn vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tuy họ nghiêm trì giới luật, rất thanh tịnh, thật là hiếm có, được mọi người rất khen ngợi. Thế nhưng họ còn có phiền não. Họ có phiền não gì? Tức là họ còn nhìn thấy người này đã phá giới, người kia không trì giới. Họ còn có những phân biệt này. Nếu còn có những phân biệt này thì công đức trì giới của họ đã bị phá hoại, thì họ làm sao được đỉnh? Đại sư Lục Tổ Huệ Năng tại trong Đàn Kinh có nói: nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá. Tức là người thật sự trì giới tu hành thì không thấy lỗi của thế gian. Người thế gian đã phạm nhiều lỗi lầm, nếu như họ thật không thấy thì họ trở thành người mắc chứng ngu đần sao? Vậy cái gì gọi là không thấy? Nghĩa là thấy như không thấy, tuyệt không để trong tâm. Ý nghĩa không thấy là như vậy. Người có tu hành thì thông minh hơn người không tu hành, thì làm sao trở thành người mắc chứng ngu đần? Không có chuyện như vậy. Thấy như không thấy, tức không để trong tâm, nên gọi là không thấy lỗi của thế gian. Lục Tổ Huệ Năng lại nói rất rõ ràng: nhược kiến tha nhân phi, tự phi khước thị tả. Nếu bạn nhìn thấy lỗi của người khác, bạn đem lỗi của người khác để trong tâm của bạn, lại thường nói người khác có lỗi lầm này, có lỗi lầm kia, thì đại sư nói tự phi khước thị tả. Tả là rơi xuống, tức là bạn đã đọa lạc, đã rơi xuống. Trong văn tự Trung Quốc nói bên hữu là thăng lên, bên tả là rơi xuống. Chúng tôi lên giảng đài là từ bên hữu đi lên, rồi từ bên tả bước xuống. Cho nên tả là rơi xuống, đó là ý nghĩa này. Lại nói tha phi ngã bất phi, ngã phi tự hữu quá. Tức là họ quấy, ta không quấy. Ngã bất phi là ta không quấy, Nếu ta cũng đi theo họ quấy, dù mình có nghiêm trì giới luật mà hãy còn phê bình người khác, khinh thường người khác, nói lỗi của người khác, thì tự ta có lỗi. Lục tổ dạy rất hay. Ngài thật sự nhắc nhở cho chúng ta, tự chúng ta tu hành, muốn thành tựu công đức thì phải biết sám hối nghiệp chướng. Nếu không hiểu rõ cái đạo lý này thì bạn làm sao biết thực hành? Chúng tôi đọc trong lịch sử Phật giáo, vào đời nhà Đường, vị tổ khai sáng Lục Tông Trung Quốc, đó là luật sư Đạo Tuyên ở núi Trung Nam. Ngài là vị cao tăng. Vào thời đó mọi người rất tôn kính Ngài, khen ngợi Ngài. Mãi cho đến ngày nay, khi nhắc đến luật sư Đạo Tuyên, không ai mà không sanh lòng cung kính. Ngài trì giới rất là tinh nghiêm, thanh tịnh, cảm được thiên thần cúng dường. Một ngày ăn một bữa, Ngài chỉ ăn ngộ một bữa, do thiên thần cúng dường cho Ngài. Ngài không cần ôm bình bát đi khất thực. Phước báo của Ngài rất lớn. Có một ngày nọ, Đại sư Khuy Cơ đi ngang núi Trung Nam, cũng rất ngưỡng mộ đạo hạnh của luật sư Đạo Tuyên, thì thuận tiện ghé thăm luật sư Đạo Tuyên. Luật sư Đạo Tuyên khi nghe được Đại sư Khuy Cơ đến thăm mình, thì Ngài muốn đem bản lãnh của mình cho Đại sư Khuy Cơ xem. Bởi vì Ngài nghe nói Đại sư Khuy Cơ không có nghiêm trì giới luật. Đại sư Khuy Cơ sanh trong nhà giàu sang, chú của Ngài là Quốc Trì Kính Đức, là vị đại tướng của vua Đường Thái Tông. Ngài sanh trong nhà quyền quý. Khi Ngài xuất gia, gọi là Pháp Sư Tam Sa. Đại sư Huyền Trang tìm Ngài, khuyên Ngài xuất gia, thì Ngài đưa ra ba điều kiện, thì mới chịu xuất gia. Ngài xuất gia nhưng phải hưởng thụ. Đại sư Huyền Trang hỏi, người muốn hưởng thụ những gì? Thì Ngài trả lời, điều thứ nhất là con thích đọc sách, con phải mang theo một xe sách đi xuất gia. Được, không thành vấn đề. Điều thứ hai là không thể thiếu thốn những vật chất hưởng thụ, con phải mang theo một xe vàng. Được, không thành vấn đề. Điều thứ ba, con phải mang theo một xe mỹ nữ để hầu hạ con. Đại sư Huyền Trang đều chấp nhận ba điều kiện này, cho nên mọi người đều gọi Ngài là Pháp Sư Tam Sa. Còn đối với giới luật thì Ngài không có nghiêm trì. Cho nên luật sư Đạo Tuyên nghĩ rằng Đại sư Khuy Cơ chỉ giỏi về học vấn, có biện tài, nhưng về giới luật thì còn kém lắm. Ngày hôm đó Ngài muốn biểu diễn cho Đại sư Khuy Cơ xem biểu diễn như thế nào. Vào giữa trưa thì thiên thần sẽ đem thức ăn đến cúng dường cho ta. Ngài nghĩ rằng điều này rất phi thường. Khi Đại sư Khuy Cơ lên núi, ngồi đến giữa trưa ngày hôm đó, thiên thần không có đem thức ăn đến cúng dường, thì luật sư Đạo Tiên rất là thất vọng. Trong tâm vốn muốn biểu diễn một màn để cảm hóa Đại sư Khuy Cơ, nhưng không ngờ thiên nhân đã thất tính, ngày hôm đó không có đem thức ăn đến cúng dường. Đến buổi chiều thì Đại sư Khuy Cơ xuống núi. Đến ngày hôm sau giữa trưa thì thiên nhân đem thức ăn đến cúng dường. Luật sư Đạo Tiên địa bèn trách cứ thiên nhân, hôm qua vì sao ông không đến? Vị thiên nhân trả lời, hôm qua có bậc Đại Thừa Bồ Tát ở trên núi, toàn cả ngọn núi đều là thần hộ pháp bảo vệ. nên tôi không vào được. Luật sư Đạo Tuyên sau khi nghe câu nói này, trên thân liền toát ra mồ hôi, cảm thấy rất hổ thẹn vô cùng, mới biết tâm ý của mình đã nghĩ sai, tự mình có tội nghiệp. Đoạn công án này có thể làm chú giải cho mấy câu của Đại sư Huệ Năng khai thị. Chúng ta nhìn thấy lỗi của người khác là tự bạn nghĩ rằng họ có lỗi lầm. Họ có phải thật sự có lỗi lầm hay không? Không hẳn vậy. Người khác nhìn thấy khuyết điểm, lỗi lầm của Đại sư Khuy Cơ, nhưng thiên nhân nhìn thấy thì khác. Bạn tu đó là giới luật của Tiểu Thừa, thiên nhân tôn kính bạn, nhưng bạn hãy còn kém xa Bậc Đại Thừa Bồ Tát. Mỗi ngày thiên nhân đem thức ăn đến cúng dường cho bạn, nhưng thiên nhân không thể đến gần Bậc Bồ Tát, Bậc Đại Thừa Bồ Tát, vì có thần hộ pháp bảo vệ, nên vào không được, là khác nhau ở chỗ này. Những lý và sự này chúng ta đều phải biết, đều phải hiểu rõ cái đạo lý này thì mới có thể tiêu trừ tội nghiệp, mới có thể tiêu diệt nghiệp chướng. Nhưng phải sám hối bằng cách nào? Cổ Đại Đức dạy cho chúng ta, chúng ta khởi tâm động niệm tạo tác tội nghiệp có hai loại. Một loại là già tội, một loại là tánh tội. Cái gì gọi là già tội? Già là ngăn ngừa, phòng ngừa bản thân không có tội. Nó là phòng ngừa bạn tạo tội nghiệp. Loại giới điều này là thuộc về lời dạy bảo. Nếu bạn đã phạm, đều gọi là già tội. Loại này thì nhẹ. Còn tánh tội, bất kể Phật có chế định giới luật hay không, hễ bạn tạo tác thì nhất định là phạm tội. Lấy ngũ giới mà nói, sát sanh là tánh tội. Dù bạn không có thọ ngũ giới vẫn là có tội. Không thể nói ta không có thọ giới, ta sát sanh thì không có tội. Không có đạo lý này. Không thể nói quốc gia chế định kẻ giết người là thì phải chết, nhất định phải tử hình. Còn ta không biết pháp luật, không hiểu pháp luật giết người thì ta không bị tử hình hay sao? Không có cái đạo lý này. Bản thân vốn là có tội, dâm dục là tánh tội, trộm cắp là tánh tội, vọng ngữ lừa gạt chúng sanh cũng là tánh tội. Bất kể bạn có trì giới hay không, bản thân vốn là có tội. Trong ngũ giới, uống rượu, giới uống rượu là già tội, uống rượu không có tội. Vì sao Phật đem giới uống rượu, liệt vào trọng giới? Là vì sợ bạn uống rượu sai rồi thì phạm những điều phía trước, sẽ tạo những điều ác nghiệp phía trước. Cho nên rượu là phòng ngừa. Nếu bạn phạm giới uống rượu thì gọi là già tội, không phải tánh tội. Chúng ta phải hiểu rõ, phải biết đạo lý này. Năm xưa lúc tôi ở Đài Trung cầu học, thầy Lý giảng cho chúng tôi học lễ ký. Thầy giảng lễ ký là do tôi khải thỉnh. Thật ra thầy không muốn giảng lễ ký. Tại vì sao? Vì không có ai muốn học. Đã không có ai muốn học thì giảng nó để làm gì? Nên tôi thành tâm khẩn cầu nhiều lần thì thầy mới giảng mấy bài cho chúng tôi. Giảng đến lễ ký, dĩ nhiên nhất định phải nhắc đến người chú giải của bộ lễ ký này. Người chú giải là Trịnh Khang Thành, tức do Trịnh Huyền chú giải. Chúng tôi chọn lấy kinh bản của Thập Tam Kinh đính bản do Trịnh Huyền chú giải. Khi giảng đến sự tích của Trịnh Huyền, Người Trung Quốc thường nói uống rượu 300 ly. 300 ly là có một sự tích. Sự tích này tức là sự tích của Trịnh Khang Thành. Trịnh Khang Thành là vị đại nho của đời nhà Hán. Người này thông minh tuyệt đỉnh. 18. Ông làm quan rất lớn. Vị thầy mà ông theo học có rất nhiều tập khí. Những tập khí này thầy ông không bỏ được. Khi thầy ông giảng bài cho học trò thì thầy ông phải thưởng thức âm nhạc. Lúc đó không có máy hát. Tuy không có máy hát nhưng trong nhà thầy ông có một bàn nhạc, đều là những đứa con gái cà hát. Trong nhà có nuôi một bàn nhạc. Lúc thầy ông giảng bài, những đứa con gái này ở phía sau ca hát đàn cầm. Thầy ông vừa thưởng thức âm nhạc lại vừa giảng bài cho học trò ở phía sau dùng tấm màn che lại. Đó là tình hình của thầy ông lúc giảng bài. Người học trò nào mà không nhìn ra phía sau là chuyện không tránh khỏi. Chỉ có Trịnh Khang Thành ở nơi đó học 3 năm không bao giờ nhìn ra phía sau. Thầy của ông chú ý đến. Thầy cũng biết được những học vấn thầy dạy trong 3 năm chỉ có Trịnh Khang Thành một người hoàn toàn học hết. Thầy ông vẫn là kẻ phàm phu, không phải là thánh nhân, vẫn còn có tâm đố kỵ. Biết được người học trò này trong tương lai sẽ giỏi hơn mình, nên thầy không phục, nghĩ cách để hãm hại ông, để giết ông. Cho nên người học trò này, tức Trịnh Khang Thành, lúc bái biệt thầy để về nhà, thì thầy dẫn nhóm học trò tiễn đưa ông đến thập lý trường đình. Lúc tiễn đưa, mỗi một học trò đều phải dâng 3 ly rượu cho Trịnh Khang Thành. Có khoảng mấy chục người, Trịnh Khang Thành uống hết 300 ly. Thầy muốn cho ông uống say, uống say rồi thì sẽ giết ông. Nào ngờ đâu Trịnh Khang Thành uống hết 300 ly rồi mà vẫn không say chút nào. Ông uống nhiều như vậy mà vẫn còn tỉnh táo. Cho nên lúc thầy Lý giảng đến chỗ này thì thầy Lý nói mỗi một người chúng ta đều có tử lượng như vậy, thì Thích Ca Mâu Ni Phật không cần giới điều này, không cần chế định giới điều này. Trịnh Khang Thành uống 300 ly mà không say, như vậy thì ông đã rời khỏi. Thầy của ông còn mướn tay sát thủ muốn ở trên đường hãm hại ông, giết ông. Nhưng ông rất thông minh. Ông đi không bao xa thì rẽ qua đường nhỏ đi về nhà. Trong lịch sử có ghi một sự tích như vậy. Nói thầy cũng có đố kỵ học trò, ganh ghét học trò, thì bạn mới biết được thật là khó, không dễ. Trong lịch sử thật sự có ghi chép một sự tích như vậy. Cho nên chúng ta nhất định phải hiểu rõ già tội và tánh tội. Già tội là có thể sám hối, y theo phương pháp của Phật dạy mà sám hối. Bạch chúng tức là nói ra cho đại chúng biết ta đã phạm những điều sai lầm gì đó, Phật đã dạy bảo mà ta không thể tuân theo, ta đã phạm. Nếu như đã phạm tánh tội thì trong phương pháp sám hối có sự sám và lý sám. Thì so ra rất phiền phức. Phải thật sự phát từ nội tâm mà sám hối, về sau không còn tái tạo. Phải cầu Phật Bồ Tát gia trì, phải cầu tướng lành cầu cảm ứng. Những phương pháp sám hối này trong kinh luận có dạy rất nhiều. Vào cuối đời nhà Thanh, đại sư Ngẫu Ích y theo chim sát sám pháp, tức là y theo pháp môn Địa Tạng tu pháp chim sát. Tu theo phương pháp này rất có hiệu quả. Trong Địa Tạng Tam Kinh có một bộ sám hối pháp, tức là kinh chim sát thiện ác nghiệp báo. Trong bộ kinh này có dạy phương pháp sám hối. Đại sư Ngẫu Ích suốt đời Ngài dùng các phương pháp này để tu sám hối, rất đáng được cho chúng ta học tập. Thế nhưng trong già tội có rất nhiều khai duyên, chúng ta nhất định phải biết. Cho nên giới luật là hoạt bát sống động, không phải là chết cứng. Lúc tôi còn ở bên Mỹ, có rất nhiều vị đồng tu, bà vợ đã học Phật, nhưng ông chồng không học Phật, cả nhà không học Phật, nhưng cũng không bài xích bà ta học Phật. Sau khi học Phật, bà ta muốn ăn chay, hễ ăn chay thì cả nhà gặp phải khó khăn. Có một lần tôi ở Miami, trong nhà của một vị đồng tu, thì ông ta hỏi tôi nấu đồ chay, nếu không cho hành tỏi để nấu chung thì không có mùi vị, rất khó ăn. Ông ta hỏi tôi điều này có sao hay không, tôi nói không sao cả, có thể dùng. Bạn nên biết, ông ta dùng một ít hành tỏi còn hơn là ăn thịt. Ông ta không ăn thịt, chỉ ăn một ít hành tỏi đâu có đáng gì. Đây gọi là khai duyên. Nếu những thứ hành tỏi này cũng không cho ông ta ăn, thì ông ta không ăn chay, mỗi ngày vẫn cứ ăn thịt chúng sanh. Chúng ta phải so sánh bên nào nặng bên nào nhẹ. Có thể khiến cho ông ta không tạo tội nặng thì tội nhẹ có thể quyền thông, gọi là thông quyền đạt biến. Không nên chấp vào chuyện ăn hành tỏi. Tại trong tự viện thì không thể dùng hành tỏi để nấu ăn. Tại vì sao? Vì sợ người ta chê cười, sợ người ta chỉ trích vị hòa thượng đó không giữ giới vẫn còn ăn hành tỏi. Còn cư sĩ tại gia ăn hành tỏi thì không bị chê trách, người bên ngoài sẽ không phê bình quý vị. Có được ăn hành tỏi hay không? Được. Có phạm lỗi hay không? Không có phạm lỗi. Vì sao Phật cấm ăn năm thứ rau cay? Vì nếu ăn quá nhiều thì sẽ phạm lỗi. Cũng giống như uống rượu vậy, nó thuộc về già tội. Uống rượu sai rồi thì sẽ phạm lỗi. Cũng có nhiều người uống rượu sai rồi thì ngủ một giấc họ sẽ không phạm lỗi, không có chuyện gì. Còn như uống rượu sai rồi nói càng làm bậy thì là rất phiền phức, thì sẽ phạm lỗi. Chúng ta cũng thấy nhiều người uống rượu, khi họ uống sai rồi thì họ đi ngủ một giấc. Những người này thì họ không phạm lỗi. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ chân tướng sự thật. Phật nói không có định pháp, tức là không có pháp nhất định. Cho nên cho vào một ít hành tỏi để nấu chung thì cũng như thêm vào một ít gia vị đâu có sao. Như xào cải thêm vào một chút rượu, thêm vào một chút rượu này đâu không có sai. Bạn ăn vào đâu có sai, không sao cả. Đó không gọi là phá giới. Trước kia tôi còn ở thư viện Từ Quang ở Đài Trung, chúng tôi ba người làm công quả. Có một vị đồng tu là Lưu cư sĩ, hiện nay ông ta vẫn còn. Nghe nói ông ta đã xuất gia rồi. Ông ta là người Sơn Đông, rất thích ăn tỏi. Mỗi bữa cơm nếu không có tỏi thì ăn không vô, cho nên ông ta cũng phải ăn mấy miếng tỏi. Trong nhà bếp có một bà lão nấu cơm, là một vị lão cư sĩ rất thành tâm. Vì thấy ông ta mỗi ngày ăn tỏi nên nói ông ta phá giới. Còn bà thì nấu cơm, mỗi ngày bà nấu mì cho thầy Lý. Thầy Lý cũng là người Sơn Đông, rất thích ăn mì. Lúc nấu mì thì bà cho vào một chút rượu, cho thêm một chút rượu. Thì Lưu cư sĩ cũng nói bà đã phạm giới vì bà đã cho rượu vào. Chúng tôi ở bên cạnh thường thấy chuyện buồn cười như vậy. Thật ra cả hai cũng không có phạm lỗi. Ông ta mỗi ngày ai ăn mấy miếng tỏi cũng không sao, nấu mì cho vào một chút rượu cũng không sao, cũng như thêm vào một chút gia vị mà thôi. Còn trong tự viện thì không được, sẽ có người chê trách, sợ người chỉ trích. Trong đạo tràng của cư sĩ hoặc trong nhà của cư sĩ thì không sao. Chúng ta phải hiểu rõ cái đạo lý này, không nên nghĩ rằng đã phạm một chút lỗi này cho là tội tày trời, là tội rất nặng. Không nên nói nghiêm trọng như vậy. Những điều thật sự nghiêm trọng thì họ đã quên hết. Những điều nào thật sự nghiêm trọng như trong sa di luật nghi và giới sa di, trên thân mang tiền là phạm đại giới. Mỗi ngày trên thân chúng ta mang tiền bạc, đây là phạm điều đại giới. Còn phạm một điều nhỏ nhoi, cần gì phải tô vẽ như vậy? Thật là đảo lộn. Vì sao Phật dạy người xuất gia không nên tích trữ tiền bạc? Đây cũng là già giới, là ngăn ngừa lòng tham. Nếu tiền càng nhiều thì lòng tham càng nặng, tiền càng nhiều thì càng không chịu xả bỏ. Cho nên Phật ngăn cấm người xuất gia trong tay cầm tiền bạc. Trên thân không mang tiền bạc, trong tay không được cầm vàng bạc châu báu. Đây đều thuộc về già giới. Chúng ta nhất định phải hiểu điều này. Đó là một phương pháp ngăn ngừa để khỏi phạm tội. Biết được nỗi khổ tâm của Đức Thế Tôn giáo hóa chúng ta, Ngài chỉ dạy cho chúng ta rất nhiều phương pháp phòng ngừa phạm tội. Già tội và tánh tội thì có hai phương pháp để sám hối. Trên sự sám, thí như chúng ta tu pháp sám hối, khi nãy đã nói, bạn lại đại bi sám, lại lương hoàng sám, lại lương hoàng sám, lại thủy sám, y theo trong nghi thức lễ lại, đều thuộc về sự sám. Bạn phải y theo những lời dạy trong nghi thức mà sám hối, mà thật sự làm được thì mới có hiệu quả. Nếu chỉ đọc một biến thì không có hiệu quả gì. Bạn phải thật sự thực hành mới được. Nếu có thể ý định khai huệ, tu tâm thanh tịnh, tâm được thanh tịnh thì sanh trí huệ, sau đó hiểu rõ những chân tướng của tội nghiệp. Phật tại trong kinh có nói, vạn pháp giai không, vạn pháp duyên sanh, phàm thị duyên sanh chi pháp đương thể giai không, liễu bất khả đắc. Nghĩa là chúng ta tạo tác những tội nghiệp đều là duyên sanh. Đã là pháp duyên sanh, dĩ nhiên cũng là đương thể điều không, không có gì cả. Đây là đạo lý nhất định. Khi bạn đã hiểu rõ đạo lý này thì khế nhập tánh không, tiêu trừ được tội nghiệp. Nhưng nếu bạn không thể khế nhập, hai chữ khế nhập này chúng ta thường gọi là chứng đắc. Nếu bạn chưa chứng đắc cảnh giới này, chưa nhập cảnh giới này, thì bạn muôn ngàn chớ nên nghĩ rằng tội nghiệp là không. Bạn ăn cơm có không hay không? Ăn cơm, ăn cơm chẳng không. Hễ chẳng không thì tất cả đều chẳng không. Hễ không thì tất cả đều không. Nếu bạn khế nhập cảnh giới tất cả không thì tội nghiệp của bạn đã tiêu trừ. Nhập tức là cảnh giới trong Kinh Kim Cang nói tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng, như sương như điện chớp, nên thường quán như vậy. Quán là huệ. Nhập cảnh giới này, ở phía trước đã có nói tam tâm bất khả đắc, duyên khởi tánh không. Điều này rất quan trọng. Bạn thật sự được giải thoát, không những đã siêu việt lục đạo, cũng đã siêu việt thập pháp giới. Đây là từ trên lý tu pháp sám hối, nên gọi là lý sám. Còn trên sự sám hối là phục phiền não, là phục tội nghiệp, khiến cho tội nghiệp không khởi hiện hành. Nếu từ trên lý tu pháp sám hối thì sẽ nhổ trừ tận gốc tội nghiệp, gọi là chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sanh tử thành niết bàn. Đây mới là pháp sám hối cứu cánh. Phương pháp sám hối này như thế nào? Phật tại trong kinh dạy cho chúng ta có 10 phương pháp để sám hối. Phật nói gồm có 10 sự việc là thuận theo sanh tử, cũng tức là nói nếu bạn có 10 sự việc này thì bạn nhất định tạo sanh tử luân hồi. Bạn không thể ra khỏi tam giới lục đạo. Ngoài ra còn có 10 sự việc khác là có thể khiến cho bạn siêu việt luân hồi, siêu việt thập pháp giới, gồm có 10 điều. Trước tiên chúng ta phải sám trừ 10 điều tâm lý sai lầm của thuận theo sanh tử. Mười điều này, điều thứ nhất là vọng kế nhân ngã do khởi thần kiến. Vọng là hư vọng, không phải sự thật. Kế là chấp trước. Bạn vọng chấp cái thân thể này là ta, chấp trước cái thân thể của kẻ khác là người, thì bên trong sanh ra ngã chấp nghiêm trọng. Nên Phật đem điều này đặt vào hàng đầu. Điều thứ nhất là thân kiến. Trong kiến tư phiền não thì kiến hoặc có 5 đại loại. Loại thứ nhất là thần kiến. Thần kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến. Có 5 đại loại này là kiến giải sai lầm của chúng ta. Cái đầu tiên là thần kiến. Do đâu mà có thần kiến? Vì không hiểu rõ chân tướng sự thật. Đối với chân tướng sự thật sanh ra hiểu lầm nghiêm trọng, đem cái thân này cho là ta. Vì vậy trong tâm nổi dậy thị phi nhân ngã, điên đảo vọng tưởng. Đây là căn bản của luân hồi. Nếu bạn hỏi từ đâu mà có lục đạo luân hồi, do đâu sanh ra lục đạo luân hồi? Bởi vì chuyện này, cho nên Phật đem căn bản của luân hồi và nguyên nhân của luân hồi nói rõ cho chúng ta biết. Trong Phật pháp nói thiện và ác, vì cá nhân mình là ác, vì người khác là thiện. Tiêu chuẩn của thiện ác là xác định như vậy. Vì cá nhân mình thì tăng trưởng ngã kiến, tăng trưởng ngã chấp, có ngã kiến ngã chấp thì là rất phiền phức. Nếu không vì ta mà vì chúng sanh thì ngã chấp dần dần nhẹ đi, không còn chấp trước cái thân này là ta. Hoan hoan hỷ hỷ, khoái khoái lạc lạc, mà vì chúng sanh, vì xã hội, bất luận chúng ta làm ngành nghề nào đều là phục vụ cho xã hội, cho chúng sanh, đều là thật sự hy sinh phụng hiến. Thật tại mà nói, nếu trong hy sinh phụng hiến mà còn có ngã chấp, ai hy sinh ta hy sinh, ai phụng hiến ta phụng hiến, vẫn chưa quên cái ta, thì không phải là hy sinh phụng hiến. Pháp vốn như vậy, rất tự nhiên thì ta làm như vậy, cho nên phải quên cái ta mà vì chúng sanh. Điều thứ hai là nội có phiền não. Phiền não tức là thị phi nhân ngã tham sân si mạng. Bên trong có vô lượng vô biên phiền não, bên ngoài thì có dụ dỗ, đều là những thứ rất phiền phức. Bên ngoài có dụ dỗ, tức có người dụ dỗ, có việc dụ dỗ, có vật dụ dỗ, sự dụ dỗ quá nhiều quá nhiều. Trong xã hội ngày nay, chỗ nào cũng là cạm bẫy, nơi nào cũng là hầm lửa. Có mấy ai mà có thể đi qua con đường hiểm này được thuận buồm xuôi gió hay không? Thật là khó. Nếu bạn không có chân thật trí huệ thì không thể không bị dụ dỗ. Bạn sẽ tạo tác tội nghiệp rất nặng, nhất định sẽ tăng trưởng vô minh, tăng trưởng phiền não, cũng tức là tăng nghiệp sanh tử luân hồi. Đây là điều thứ hai phải nên sám hối. Điều thứ ba là nội ngoại duyên đều đầy đủ. Nội có phiền não, ngoại có ác duyên. Chúng ta không có ý niệm hành thiện nữa, chẳng những tự mình không thể tu thiện, mà khi nhìn thấy người khác tu thiện thì cảm thấy khó chịu, liền sanh lòng ganh ghét, còn muốn làm hại. Nhìn thấy người khác hành thiện, nghĩ hết phương pháp để phá hoại. Để cản trở họ, thậm chí cũng không sợ tạo tác tội nghiệp cực trọng, họ quỷ bán làm nhục hãm hại người khác hành thiện. Cho nên chúng ta nhất định phải biết sám hối. Giả như chúng ta tự mình gặp phải tình hình như vậy, thì không nên bị ngoại cảnh lay động. Tuyệt đối không nên nghĩ rằng chúng ta làm người tốt, làm việc tốt, giữ lòng tốt, làm những việc tốt như vậy mà vẫn còn gặp phải nhiều khổ nạn, thôi ta không làm người tốt. Lại nghe lầm người ta nói, người tốt bị ức hiếp, ngựa tốt bị người cưỡi, nên không dám giữ lòng tốt, không dám làm việc tốt, Vậy thì hỏng hết, hoàn toàn hỏng hết. Nói hai câu này không phải là Phật nói, mà là ma nói. Vậy thì bạn đã học theo ma rồi. Chúng ta học theo Phật. Khi cảnh ma hiện tiền, chúng ta phải chịu đựng thử thách, tuyệt không sợ hãi, tuyệt không thụt lùi. Dù chúng ta có gặp phải nhiều khó khăn đi nữa, đối với bản thân chúng ta mà nói, có thể giúp cho chúng ta tiêu nghiệp chướng là chuyện tốt, không phải là chuyện xấu. Phật tại trong Kinh Kim Cang có nói: thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì đọc tụng kinh này. Kinh này là chỉ Kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang dạy rất hay. Thọ trì là y theo lời dạy trong Kinh Kim Cang, mà y giáo phụng hành là người tốt, nhưng lại bị người ta khinh tiện, bị người ta coi thường. Tức là khi nãy đã nói, bị người ta làm nhục, bị người ta khinh bỉ. Phật nói người đó tội nghiệp đã tạo trong đời trước, đáng lẽ sẽ phải đọa vào ác đạo. Nếu họ không thọ trì Kinh Kim Cang cũng không học Phật, tương lai sẽ đọa vào ác đạo. Đời này họ học Phật, lại hết lòng nỗ lực tu học như vậy, mà vẫn bị người ta khinh tiện, bị người ta coi thường, thì tội nghiệp của người đó nay đã báo hết, tương lai sẽ không đọa vào ác đạo. Chẳng những không đọa vào ác đạo mà sẽ chứng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Họ đã thành tựu. Bạn xem thật là quá hay. Cho nên khi chúng ta nghe những lời này của Phật nói thì trong tâm được an ủi. Lời của Phật nói là thật đấy, không phải giả. Cho nên những người học Phật như chúng ta, khi gặp phải nghịch duyên, gặp phải nghịch cảnh, trong tâm vẫn phải bình tĩnh như không, thường nghĩ đến điều lỗi của mình. Người khác hủy báng chúng ta phải suy nghĩ, ta có lỗi hay không? Nếu như có phải sửa ngay, nếu không có thì khích lệ, nhất định không thể phạm lỗi. Gọi là hữu tắc cải chi, vô tắc gia miễn. Không nên trách người khác, vậy mới đúng. Không thể có tâm sân hận, tâm báo thù. Nếu không thì chúng ta lại bị đọa lạc. Chúng ta đối xử với họ phải có tâm cung kính, phải có tâm cảm ơn. Họ thay ta tiêu tai diệt tội, họ là đại ân nhân của ta, ta phải cảm kích họ. Sự tu học của mình phải niệm niệm hồi hướng chúc phúc cho họ. Đây là điều chúng ta phải nên làm như vậy, cũng là Phật chỉ dạy cho chúng ta. Điều thứ tư là nếu chúng ta có tội nghiệp này do tam nghiệp thân ngữ ý tạo tác đủ điều, cũng tức là tạo tác thập ác nghiệp. Thân thì sát đạo dâm, khẩu thì vọng ngữ lưỡng thiệt ác khẩu ý ngữ, trong tâm thì tham sân si mạng, chúng ta vẫn còn tạo tác những điều này thì phải hết lòng cầu sám hối. Cầu sám hối là phải phát lộ sám hối. Chúng ta không có dũng khí ở trước đại chúng phát lộ sám hối, nhưng ít nhất phải ở trước tượng Phật Bồ Tát phát lộ sám hối. Có số người ở trước tượng Phật Bồ Tát, họ cầu sám hối, tự mình nói thầm cầu sám hối. Nhìn thấy miệng của họ nhúc nhích nhưng không nghe được tiếng nào, e Phật Bồ Tát cũng không nghe được. Phật dạy chúng ta phải phát lộ sám hối. Phát lộ sám hối là nói ra lỗi của mình, không được che giấu. Do đây mới biết cách sám hối này, rất muốn sám hối nhưng lại sợ mất mặt nên không chịu phát lộ sám hối, thì làm sao tiêu trừ nghiệp chướng? Cho nên ở trước tượng Phật Bồ Tát, bạn không chịu phát lộ, tức không chịu nói ra lỗi của mình, cho thấy bạn không thật lòng sám hối. Nếu là chân sám hối, chẳng những ở trước tượng Phật Bồ Tát phát lộ sám hối, mà có thể ở trước mặt các bậc thiện tri thức đều phải nên phát lộ sám hối. Điều thứ năm, Phật nói đã tạo những chuyện ác này, tuy bạn đã tạo không nhiều, nhưng tâm ác của bạn đã rải khắp nơi. Bạn muốn tạo ác mà không được, đó là cái duyên chưa thành thục. Nếu như cái duyên thành thục thì bạn tạo ác cũng khắp nơi. Thật tại mà nói, nếu tạo ác, muốn tạo ác cũng phải có phước báo mới tạo được. Nếu không có phước báo, chỉ có thể tạo tiểu ác, không thể tạo đại ác. Người có đại phước báo thì mới có thể tạo đại ác. Họ có thể làm việc gì thì họ làm việc đó. Họ phải có phước báo thì mới làm được. Những người thông thường không có phước báo, họ muốn tạo đại ác cũng không được, chỉ có thể tạo tiểu ác. Tuy là tạo tiểu ác, nhưng tâm ác của họ cũng không nhỏ. Không nên coi thường cái tâm tiểu ác của họ. Cho nên chúng ta phải biết điều này. Điều thứ sáu, ý niệm tạo ác liên tục không ngừng, ngày đêm liên tục không ngừng, điều này không tốt. Cho nên ban ngày tạo ác thì ban đêm nằm mộng vẫn còn tạo ác, vẫn còn làm chuyện ác. Gọi là ban ngày có suy nghĩ, ban đêm thì nằm mộng. Bạn nói có đáng sợ hay không? Phật tại trong kinh nói những chuyện này đều là những hiện tượng ác hành của chúng ta hiện nay. Phật nói không sai chút nào, cũng không có quá đáng chút nào. Điều thứ bảy, điều thứ bảy là che giấu lỗi lầm của mình, không nhận lỗi lầm của mình, tự mình đã tạo những điều lỗi lầm, đem trách nhiệm đẩy cho người khác. Điều này là đại ác, tội ác rất nặng. Tự mình tạo những điều lỗi lầm mà dám thừa nhận, dám nhận lỗi, thì bạn mới sám trừ được nghiệp chướng. Nếu mà còn che giấu, giữ kín lỗi lầm của mình thì tội nghiệp rất nặng. Cho nên Phật dạy cho chúng ta phải tích âm đức. Chúng ta làm việc tốt không nên để cho người ta biết, phải giữ kín, thì phước đức của bạn càng tích càng dày, tương lai quả báo thì rất thù thắng. Còn lỗi lầm của mình thì không được che giấu. Tạo tội nghiệp không kể là tạo bao nhiêu, đều phải cho người khác biết. Biết để làm gì? Là để cho người này thấy bạn thì mắng bạn một tiếng, người kia trách bạn một tiếng. Cái quả báo đó thì đã trả hết. Tự mình đã tạo chủng chủng ác nghiệp, phải mau trả hết. Còn tự mình tu thiện tích đức thì không nên để cho người khác biết. Bạn xem những người hiện nay, họ đã đảo lộn, họ tạo ác nghiệp không muốn cho người khác biết. Còn họ tu một chút thiện thì họ tuyên truyền thành đại thiện, để cho mọi người cung kính họ, khen ngợi họ, thì cái thiện đó đã báo hết. Còn những tội ác của họ vẫn còn ở đó, khi đến gặp Diêm La Vương thì phải chịu tội. hối hận không kịp. Đó là người ngu si, không phải là người thông minh. Phật dạy cho chúng ta rất có lý. Điều thứ 8 là hiện nay chúng ta thường nói ngoan cố, cố chấp, hống hách, không chịu nghe người khác khuyên. Khởi tâm động niệm, lời nói hành vi đều xung đột với người khác. Ưa thích đối kháng với người khác, làm những trò chơi như vậy. Có tâm háo thắng, không chịu thua, ưa thích tranh đua. Đây cũng là tập khí, là một khuyết điểm rất lớn. Phật giảng dạy những đạo lý nhân quả báo ứng cho họ, nhưng họ không tin. Lúc tôi mới học Phật, lúc bấy giờ cũng mới xuất gia không bao lâu, có một số cũng là lão pháp sư, tuổi họ hơn tôi, lớn hơn không bao nhiêu. Lúc đó tôi 33 tuổi xuất gia, đại khái họ khoảng chừng 40-50 tuổi. Một ngày nọ, tôi nghe họ nói chuyện với nhau, tôi cũng ngồi ở bên cạnh nghe họ nói chuyện. Thật là không ngờ họ nói những chuyện gì. Họ nói: Phật tại trong kinh giảng nhân quả, các ông có tin hay không? Làm cho tôi nghe hết hồn. Họ là những người xuất gia. Bình thường đối với hàng cư sĩ giảng nhân quả báo ứng mà tự mình không tin. Cho nên thầy Lý thường hay nói một câu ngạn ngữ: nói thế nào? Ngài nói: hòa thượng sợ cư sĩ, cư sĩ sợ nhân quả, nhân quả sợ hòa thượng. Tuy là câu nói diễu, nhưng bên trong hàm ý rất sâu, rất sâu. Trong thời kỳ mạt pháp, những người học Phật có thành tựu, chúng tôi chỉ nói những người niệm Phật vãng sanh, hãy xem những vị trong vãng sanh truyện. Người xuất gia vãng sanh thì ít, người tại gia vãng sanh thì nhiều. Người tại gia lúc vãng sanh có tướng lành, chúng tôi thường nhìn thấy, thật là hiếm có. Chỉ nói trong vòng 30 năm nay, ở Đài Loan còn có những vị tại gia đứng mà vãng sanh. Những bà lão nữ cư sĩ, họ đứng mà vãng sanh. Còn ngồi mà vãng sanh thì rất nhiều. Họ biết trước ngày giờ vãng sanh, không có bệnh khổ. Còn những người xuất gia vãng sanh ở Đài Loan mấy chục năm nay, không thấy vị một vị nào có tướng lành như vậy. Đừng nói đứng mà vãng sanh, ngồi mà vãng sanh cũng không thấy có vị nào. Là thật đấy, thầy Lý nói không sai chút nào. Tại vì sao? Chúng ta hãy suy nghĩ, khi họ xuất gia chỉ là thân xuất nhưng tâm chưa xuất, trong tâm họ còn chấp trước hơn người tại gia. Họ đã xuất cái gia nhỏ của mình, nhưng họ lại tìm được một cái gia lớn trong chùa. Cái gia lớn này còn lớn hơn cái gia nhỏ của họ rất nhiều. quyến thuộc cũng rất nhiều, tài sản cũng rất nhiều, tăng trưởng lòng tham sân si mạng của họ, họ đã tạo tác vô lượng tội nghiệp. Không phải không có, đích thật là có. Những chuyện này chúng ta cũng phải đề cao cảnh giác. Không phải là chuyện tốt, rất là đáng sợ. Sợ mình trong đời này sẽ đọa lạc tam đồ. Điều thứ 9 là vô tàm vô quý, bất cụ phàm thánh, tức là không có tâm hổ thẹn. Chữ tàm này nếu dùng lời hiện nay mà nói, tức là bị lương tâm cắn rứt, tự mình đã phạm lỗi lầm mà trong tâm mình không yên, gọi là tàm. Quý là người bên ngoài phê bình, họ không sợ người khác phê bình, tức là họ không sợ dư luận. Họ cũng không sợ bậc thánh hiền, không sợ Phật Bồ Tát. Nếu chúng ta đọc nhiều lần trong kinh Vô Lượng Thọ thì sẽ hiểu rõ, trong kinh bảo vệ chúng ta, bảo cho chúng ta biết nhân số của Tây Phương Cực Lạc thế giới là vô lượng vô biên, không có ai mà có thể tính đếm ra được. Phật tại trong kinh nêu ra một tỷ dụ, trong những đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật, bậc có thần thông đệ nhất là Tôn giả Mục Kiền Liên. Tôn giả Mục Kiền Liên, nếu dùng trí huệ thông minh của Ngài, Ngài có thể trong một ngày một đêm biết được số một tinh cầu của trong Đại Thiên Thế Giới. Ngài có thể tính đếm ra được số tinh cầu của trong Đại Thiên Thế Giới có bao nhiêu. Trong số tinh cầu có bao nhiêu chúng sanh, Ngài cũng có thể tính đếm ra được. Ngài có năng lực lớn như vậy. Phật nói, giả sử tất cả chúng sanh đều chứng được quả vị Bích Chi Phật, thần thông đạo lực cũng như Tôn giả Mục Kiền Liên vậy, cùng nhau tính đếm, cũng đếm không ra nhân số của trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới phồn hoa náo nhiệt hơn cõi Ta Bà chúng ta rất nhiều. Phật lại nói, những người ở cõi này khi sanh đến cõi Cực Lạc, dù là vãng sanh vào hạ phẩm phàm thánh đồng cư độ, trí huệ năng lực của họ thấy điều khôi phục lại hầu như bằng với Phật vậy. Họ có thể nhìn thấy tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới, còn chúng ta không nhìn thấy họ, họ có thể nhìn thấy chúng ta. Chúng ta ở cõi này khi nói chuyện dù là rất nhỏ tiếng, nghe không rõ, nhưng những người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đều nghe được hết. Bạn không thể che giấu được. Chúng ta ở cõi này khởi tâm động niệm thì họ đều biết hết, vì họ có tha tâm thông. Cho nên tự chúng ta nghĩ rằng làm một tí chuyện ác không có người biết mà có thể che giấu được, đúng. Trong cái thế giới này có 50 ức nhân khẩu, bạn có thể che giấu họ, nhưng bạn không thể che giấu vô lượng vô biên chư Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới được. Nếu chúng ta thật sự tin tưởng, thật sự hiểu rõ, thì bạn không dám động một ác niệm, Hễ vừa động một ác niệm thì Phật Bồ Tát liền biết được, và những người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đều biết được. Nếu bạn muốn đi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, tuy A Di Đà Phật Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn bạn đi, nhưng những người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đều trừng mắt nhìn bạn. Sao ngươi có thể đến đây được? Một người ác như ngươi, ngươi đến đây sẽ phá hoại hoàn cảnh của chúng tôi. Điều kiện của Tây Phương Cực Lạc thế giới là các bậc thượng thiện nhân tụ hội một nơi, chúng ta phải tu thượng thiện, khởi tâm động niệm, lời nói hành vi không được làm điều ác. Nhất định phải hiểu được, bất luận chúng ta ở vào lúc nào, bất luận ở nơi nào, chư Phật Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đều nhìn thấy chúng ta. Đó là sự thật, không giả đâu. Chẳng những không dám làm chuyện xấu, không dám ác khẩu, không dám vọng ngữ, khởi lên một ý niệm ác cũng không được, thì chúng ta mới có thể dám vỗ ngực, nhất định được vãng sanh. Hai ngày trước, có vị cư sĩ ở bên Mỹ, ông ta cũng là vị tu hành đã lâu. Ông ta sanh bệnh, gọi điện thoại cho tôi. Câu đầu tiên, ông hỏi tôi: "Thưa Pháp Sư, tôi sẽ đọa địa ngục hay không?" Thì tôi thành thật nói với ông ta rằng: "Ông sẽ đọa địa ngục hay không thì tôi không biết. Chuyện này ông phải tự hỏi mình. Tự ông niệm Phật tu thiện thì làm sao đọa địa ngục? Nếu tự ông niệm Phật mà vẫn còn tạo nghiệp thì không thể tránh khỏi, thì khó mà được vãng sanh. Cho nên tôi khuyên ông ta đọc Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh. Phải đọc nhiều lần để xem tự mình tạo những nghiệp gì. Nếu bạn đã tạo những tội nghiệp cực trọng sẽ đọa địa ngục. Chỉ cần bạn hãy còn một hơi thở vẫn có thể cứu. Cứu bằng cách nào? Là sám hối, cầu vãng sanh. Phải thật sự sám hối, từ trong nội tâm mà sám hối, về sau không còn tái tạo, thì bạn sẽ không đọa vào tam đồ mà vẫn có thể đới nghiệp vãng sanh. Như trong kinh Phật cũng có nói những chuyện này. Những người niệm Phật vãng sanh, chúng ta đọc trong quyển Tịnh Độ Thánh Hiền Lục và Vãng Sanh Chuyện cũng thấy có nói, những người tạo tội nghiệp cực trọng, họ thật sự hồi đầu, thật sự sám hối, đều được vãng sanh. Nếu như bạn không tin tưởng mà vẫn còn tiếp tục tái tạo thì không có cách nào cứu được. Và bạn phải thật sự giác ngộ hồi đầu, về sau không còn tái tạo, đều có thể cứu được. Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi không bao giờ ghi nhớ lỗi lầm của chúng sanh. Phật Bồ Tát không bao giờ nhớ điều này. Như Đại sư Huệ Năng cũng có nói, nếu người chân tu đạo không thấy lỗi người khác, Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi không bao giờ ghi nhớ lỗi lầm của chúng sanh. Vấn đề là tự mình tạo tác những tội nghiệp đó có phải là tánh tội hay không? Nếu là tánh tội thì là rất phiền phức, nhất định phải tự mình hết lòng mà sám hối. Điều sau cùng tức là không tin nhân quả báo ứng. Thật sự mà tin nhân quả báo ứng, khi khởi tâm động niệm, lời nói hành vi nhất định sẽ kiềm chế lại. Tại vì sao? Vì biết được quả báo đáng sợ. Nên không dám nếm thử. Những chuyện này là sự thật. Tự mình phải suy nghĩ, trong đời này thật là may mắn gặp được Phật Pháp, mới hiểu rõ đạo lý này. Trước khi chưa gặp được Phật Pháp, chúng ta thường tạo tác những tội nghiệp đó. Trong đời quá khứ, tuy chúng ta không có túc mạng thông, nhưng lại suy nghĩ, e rằng vẫn không thể tránh khỏi. Đương nhiên là như vậy, nhất định cũng là tạo tác tội nghiệp. Trong đời này, trước khi chưa gặp được Phật Pháp, Phật nói những tội nghiệp này mà tôi đã tạo tác. Sau khi học Phật thì tôi mới biết, tôi biết được sớm một chút. Trên thực tế sớm cũng không sớm lắm. Năm 26 tuổi tôi mới học Phật, mới biết được những chuyện làm của tôi là tội nghiệp. Trong thời kỳ kháng chiến, lúc đó tôi mười mấy tuổi, tạo tác sát nghiệp rất nặng, vì tôi rất thích đi săn bắn. Sát nghiệp rất nặng. Cho nên có nhiều vị xem tướng bói mạng cho tôi, họ nói tôi chết non. Tôi tin điều này. Tại vì sao? Vì tôi sát nghiệp quá nặng, làm sao mà không chết non? Trong đời này cuộc sống rất cực khổ, không được đoàn tụ với gia đình. Tôi cũng tin đó là nghiệp báo. Vì tôi sát sanh khiến cho chim thú không được đoàn tụ, tôi phải gánh chịu cái quả báo này. Tôi đã tạo cái nhân nào thì phải gánh chịu cái quả đó, làm sao mà có thể tránh khỏi. Sau khi thật sự hiểu rõ thì Phật Bồ Tát sẽ cứu chúng ta. Chúng ta đã hiểu rõ chân tướng sự thật mà phải thật sự hoàn toàn sửa lỗi, không còn vì cá nhân mình mà là vì Phật Pháp, vì chúng sanh. Lại gặp được pháp môn tịnh độ, trong đời này mới thật sự tìm được con đường giải thoát, đạt đến cứu cánh viên mãn. Làm thế nào để báo ơn Phật, báo ơn chúng sanh? Làm thế nào để sám hối những lỗi lầm xưa kia? Chúng ta đã giết hại vô số chúng sanh đó. Chỉ có Hoằng Dương Phật Pháp đem pháp môn thù thắng này giới thiệu cho mọi người, khuyên mọi người niệm Phật, tương lai đều sẽ vãng sanh tịnh độ, đều được thành Phật, thì tội nghiệp của chúng ta mới có thể tiêu trừ, mới có thể diệt trừ nghiệp chướng. Hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây.